Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 169. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Triệt để đổi thay, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 30 đến câu 32, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp, kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa. Nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Tâm ra đấy, thấy đây đấy, cái rễ này nó lên sẽ làm cho mọi cái thứ mình nhìn, mọi cách mình nhìn đều bị có cái màu hay là bị cái tính chất của cái rễ đắng này. Giống như là mình ra ngoài sân mình đeo kiếng mát, mình đeo kiếng màu gì là cái thế giới mình nó màu đó hết. Có những người thì thích đeo màu hồng, thế giới của em thành màu hồng hết. Có những người thì đeo kiếng đen thì dường gì cũng xám xịt. Có một cái tình trạng của tấm lòng đó, nó làm cho mọi điều khác trở nên khó khăn. Tình trạng của tấm lòng đó, cái lòng không có sự yêu thương. Và khi nói về sự cay đắng là một chỗ mà tấm lòng rất là nhạy cảm về những điều sai trạch, dễ thấy mọi sự sai trạch của những người khác hay là của hoàn cảnh này kia, vô tới tấm lòng đó là nó ở đó luôn, nó đóng trại xuống đó, rồi nó ở đó rồi nó cứ cay đắng, nó chích tới chích luôn, nó làm riết ra là một cái chỗ mà nuôi dưỡng cái tình trạng này. Tấm lòng đó là tấm lòng thiếu yêu thương. Ông giải thích như thế này, dở ra ở trong Cô-rinh-tô đoạn số 13. Thì ông nói là những gì mình nói về cay đắng hay là hiểu biết về sự cay đắng thì nó tới chỗ rất là nhạy cảm về những gì mà nó đụng tới mình. Rất dễ thấy những chuyện sai trật chung quanh và giữ lòng về những điều mà mình thấy. Thì ông nói là khi mình đọc về cái định nghĩa của sự cay đắng, mình thấy cái định nghĩa phản nghĩa hoàn toàn từng chữ một của cái định nghĩa của tình yêu thương. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về đều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Nếu mà chúng ta so sánh hai bên, Một người mà có tình yêu thương trong lòng thì người đó nhịn nhục, rồi sao? Nhân từ, chẳng ghen tị, không có chú ý tới mình, rồi sao? Chẳng kiếm tư lợi, rồi chẳng nóng giận, không có dễ mà bị thương tổn đó. Chẳng nghi ngờ sự dữ, không có thấy được chỗ nào cũng thấy chuyện sai trật. Chẳng vui về đều không công bình, hay là không có nhạy cảm về những cái chuyện đó, nhưng vui trong lẽ thật, rồi sao? Dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Một tấm lòng yêu thương sẽ không có chỗ mà cay đắng có thể sống được. Một tấm lòng không có sự yêu thương thì từ nơi đó ra nhiều sự cay đắng. Ở trong chỗ cay đắng ra một cái hệ thống sống, một cái hệ thống quyết định, một cái lối suy nghĩ mà tạo thành một cái nhân sinh quan. Nhiều khi mình đi ở trong cái sự cay đắng hay là sự thiếu yêu thương đó ra một cách tự nhiên mà mình không thấy được. Và nó trở thành một cái môi trường mà ma quỷ làm công việc. Anh chị em dỡ ra trong sách Gia Cơ đoạn số 3 câu số 13 tới câu số 16. Ở đây Gia Cơ dùng một chữ mà ông nói về cái hệ thống quyết định hay là nhân sinh quan, cái cách sống. Ở câu số 13 ông hỏi rằng: trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm ra bởi sự khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình thì chớ khoe mình mà nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó, tức là ông nói về sự cay đắng, sự tranh cãi, ông dùng cái chữ là sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Sự khôn ngoan đó, cái cách sống đó, cách nhìn đó, con đường suy nghĩ đó, nó không đến từ nơi Chúa, nó ra từ đất, nó ra từ xác thịt, nó ra từ ma quỷ và đưa đến những sự lộn lạo và mọi sự gian ác. Tức là cay đắng phải là chỉ là tôi bị thương tổn rồi tôi cảm thấy tôi cay đắng, nhưng mà nó là một cái tình trạng của tấm lòng. Một tình trạng của tấm lòng nuôi dưỡng một chiều hướng đi hoàn toàn ngược lại với cái chiều hướng mà có thể sanh ra bông trái của sự tha thứ. Những điều về sự cay đắng nó sẽ nuôi con đường mà không thể nào sanh bông trái của sự tha thứ. Nó đem tới một cái hệ thống sống, một cái nhìn mà thấy được màu xám, màu đen ở trong cuộc đời nhiều hơn. Thì bây giờ trở lại với lại cái chỗ bắt đầu, coi lại tiến trình Phaolô muốn nói. Rồi Phaolô nói rằng đây là cái điều mà phải bỏ hết tất cả, bỏ từ ngoài vô trong, bỏ tới không còn gì hết thì chúng ta mới có cái chỗ để mà có thể sống động ở trong khía cạnh đổi thay, yêu thương, tha thứ mà Chúa muốn chúng ta. Không có nghĩa là tự chúng ta thay đổi hay là tự chúng ta thay đổi được. Điều này phải làm cho chúng ta, nhưng mà chúng ta phải hiểu đây là cái tiến trình và phải thuận phục khi những điều Chúa đem tới thì chúng ta mới có thể bước con đường đó đi được.
Tiến trình thay đổi thì như thế nào?
Thứ nhất là chữ cay đắng thì mình mới nói đó. Nó là một cái tình trạng mà trong đó tấm lòng thiếu sự yêu thương. Ở trong cái sự thiếu sự yêu thương đó nó ra những cái sự đeo đuổi mà ma quỷ nắm được, xác thịt nắm được. Nó đưa ra những bông trái nghịch lại với lại ấn chứng của tình yêu thương mà chúng ta đọc với tất cả những định nghĩa của nó là ngược lại. Thì cái điểm kế tiếp ở đây ông nói là từ cái chỗ cay đắng đó nó ra sự buồn giận, tức mình, kêu rêu, mặn nhiệt. Từ ở trong cái tấm lòng như vậy đó ra những cái khác. Nếu mà một cái tấm lòng như vậy mà không có được sự thay đổi, không có được lời của Chúa tới, không có tiến trình thay đổi đó thì nó sẽ tới sự bày tỏ đó là sự buồn giận với lại chữ tức mình. Tiếng Việt mình dịch buồn giận với tức mình nó có nghĩa cá nhân hơn.
Chữ tức mình nói về một cảm xúc bùng nổ, một phản ứng trực tiếp bùng nổ.
Còn cái giận là cảm xúc mà nó cứ nằm nó ngâm miết. Anh chị em có phân biệt được hai cái đó không? Có những chỗ mà mình cái cảm xúc mình nó nổ tung lên, có những chỗ mình cứ ngâm miết, mình cứ ngấm ngầm. Ở đây nói là từ trong tấm lòng đó nó sẽ tới một cảm xúc mà mình cảm thấy ở trong, một khi là muốn nổ bùng hay là cứ âm ỉ giận miết. Nếu không tính ra từ cái tấm lòng đó nó sẽ ra cái cảm xúc đó, rồi từ cái cảm xúc đó nó sẽ ra kế tiếp là cái kêu rêu. Tôi dùng ở đây là chữ là thái độ, nó sẽ ra một cái chữ thái độ. Về cái chữ kêu rêu này có chỗ này thì dịch là kêu rêu, chỗ khác thì dịch là khóc lóc, có chỗ khác thì dùng cái chữ là đánh lộn. Tới cái chỗ mà không còn giữ nó lại, không còn khuôn khổ nữa, nó tự động nó cứ trôi đó, cái gì ở trong nó trôi ra thì cái đó là tôi dùng cái chữ thái độ. Là mình sẽ tới một chỗ mà cái thái độ của mình ở đây nó sẽ bày tỏ cái gì cay đắng ở bên trong, cảm xúc bên trong bây giờ nó có một cái thái độ bày tỏ ra. Kêu rêu tiếng Việt mình cũng hay không? Mình có mấy chữ khác chẳng hạn như nhăn nhăn nhó nhó hay là thang miết, yếu miết. Có những người mà thấy là chưa có nói chuyện là biết sắp nói cái gì, biết cái thái độ ra sao rồi. Tại vì nó đã bày tỏ ra tới cái mặt mình, tới phương thức liên hệ rồi. Lúc đó là nó thành ra cái tính, từ cái lòng nó ra cảm xúc, rồi nó ra cái tính hay là cái thái độ, rồi sau đó nó ra cái hành động. Là sau khi mà cay đắng trở thành cái buồn giận tức mình, rồi nó bày tỏ ra cái thái độ kêu rêu, nó tới cái hành động là mắng nhiếc. Mắng nhiếc ở đây là cái chữ phạm thượng, tức là đi ngược lại với lẽ thật, nói những câu không đúng hay là nói những điều không đúng mà bất kể, gọi là phạm thượng. Con người với nhau thì mình dùng chữ mắng nhiếc. Nhiều khi cái thái độ là mình không cần biết sự thật nữa, mình cũng không quan tâm tới cái gì đúng hay sai, là mình chỉ muốn nói, bày tỏ, hành động cái điều gì đang ở trong mình. Thì có phải là mình đi con đường là đi hoàn toàn ngược lại cái chỗ tha thứ phải không? Tức là cái tấm lòng này mà không có bỏ đi mà bỏ đi cho hết, thì nó sẽ tiếp tục nó đi con đường này, là từ cái chỗ cay đắng, thiếu yêu thương trong lòng, nó sanh ra những cái cảm xúc, bắt đầu khi nó bùng nổ, khi là nó ngấm ngầm, nó ra tới một cái thái độ, một thái độ sống, rồi nó ra tới cách lời nói, cư xử đối diện với người khác. Paulo nói là phải bỏ hết thảy mọi điều đó, phải bỏ hoàn toàn những điều đó, thì mới có thể, sau khi bỏ đó rồi, thì như ông dạy, bỏ rồi, thì chúng ta mới mặc lấy được phần kế tiếp đời sống mới ở trong Chúa, đó là sự thương xót, tha thứ nhau. Mà có phải chúng ta thấy điều đó không, là khi mình cũng muốn tha thứ mà bỏ vô trong đời sống của mình, cái tha thứ nó biến đâu mất tiêu, những ý định đâu mất tiêu, bài học đâu mất tiêu, nó bùng ra mấy thứ khác không à? Tại vì sao? Vì đó là tình trạng của tấm lòng, cho tới khi nào cái tấm lòng hoàn toàn thay đổi hết thì mới có thể làm công việc của Chúa muốn làm. Nhiều khi những cái chuyện nó tới hay là những điều nó bùng nổ ra, mình chả biết ở đâu ra nữa, không biết là tại sao nó ra, mà mình thấy là mình hiểu là có cái gì nhưng mà mình không biết. Có lần tôi đi giảng hội thánh kia thì bình thường thôi, giảng xong thì tôi ra đứng nói chuyện với mục sư, thì con tín đồ tôi cũng quen đi ngang dừng lại với tôi, thì nói là mục sư không được phép nói, thưa quý ông bà anh chị em, mục sư phải nói kính thưa quý cụ, quý ông bà anh chị em, rồi ông đi. Tôi giảng một tiếng ông nhớ được có câu tôi chào. Nguyên thời gian đó tôi không biết ông nghe cái gì, nhưng mà ông tức mình cho tới khi ông ra nói được cái câu đó với tôi thì ông đi. Không biết là cái gì đụng, nhưng mà tôi thì vô nói thưa quý ông bà anh chị em, ông không được, phải kính thưa quý cụ của mình.
Có điều gì ngăn trở nó đã nằm sẵn trong tấm lòng của ông đó rồi, chứ mình biết đâu mà mò những điều đó, làm sao biết được tấm lòng.
Thì nhiều khi trong đời sống của mình á, mình liên hệ với nhau tự nhiên có những cái phản ứng nó quái đản lắm, nó kỳ lạ lắm, mà chính mình cũng biết nó ở đâu ra, mà mình cũng biết người đó tại sao. Thì ở đây Kinh Thánh dạy cho chúng ta, nó là một cái bông trái tự nhiên của một tấm lòng đã được nuôi dưỡng ở trong sự cay đắng, đã để chỗ đó nó lên tới cái mức của cảm xúc bên trong, nó thành ra một cái thái độ rồi. Bây giờ đó là tới đó là nó chỉ có mắng nhiếc thôi, nó chỉ bùng ra chỗ này chỗ nọ, tùy theo những gì nó tới. Nhưng mà nó tới nó không chỉ là cái phương tiện để bày tỏ những gì ở trong mà thôi. Bởi vậy khi mình muốn bày tỏ sự tha thứ, mà cái lòng nó không có cái đất của sự tha thứ, nó không có được nuôi dưỡng sự tha thứ, thì có muốn bao nhiêu nữa cay đắng nó cũng ra.
Tôi có một người bạn đi học khóa tâm vấn khải đạo gia đình, thì được dặn dò rằng để cho gia đình có hạnh phúc thì vợ chồng phải có thời giờ hẹn hò với nhau, hẹn hò. Nhưng mà khi thực hành thì nó thành ra có vấn đề. Mỗi lần dẫn nhau đi hẹn hò là mỗi lần cãi nhau.
Gây dựng hôn nhân, dẫn ra là cãi, dẫn ra biển cũng cãi, dẫn vô phòng ăn cũng cãi, nên nó là...
Càng hẹn hò bao nhiêu?
Càng tan nhà tan cửa thôi, chứ còn thà không nói gì hết. Em làm chuyện em, tôi làm chuyện tôi, còn sống được với nhau. Em mà
đi riêng với nhau, nói chuyện riêng với nhau là có giờ cãi nhau.
Cãi miết, nhìn mặt là cãi miết. Tại vì nó trong bụng rồi.
Chứ đâu phải là chuyện làm gì hay là không làm gì.
Nó nằm ở trong bụng mà em mà đụng nhau là ra. Thành thử cái vấn đề đó là không phải chuyện mình làm. Vấn đề là gì ở trong.
Mà nếu không bỏ đi, dẹp đi những gì chắc chứa ở bên trong, thì không có chỗ nào để đem những điều mới, những điều tốt vào thay thế được.
Và thưa anh chị em, đó là lý do tại sao mà chúng ta coi thường vấn đề tội lỗi. Và vì chúng ta coi thường vấn đề tội lỗi trong đời sống chúng ta không thể trở thành những người Chúa muốn. Vì có những cái tội lỗi Chúa đưa ra, mình nói để đó từ từ. Chúa nói đây là chỗ con phải bỏ hết, bỏ tất cả, bỏ dứt khoát, bỏ triệt để, thì bước tới con mới bước được. Mà con không bỏ chỗ này, con có thể ngồi đó cả năm trời, cả mấy năm trời, học biết bao nhiêu học, cũng dính một chỗ đó mà không đi đâu được. Vì sao? Vì chuyện con cần làm, con không nhờ sức của Chúa để mà làm. Cho nên chúng ta phải hiểu điều đó, để mà trở thành cái người của Chúa đó, chúng ta trước hết phải bỏ đi. Bỏ đi như thế nào? Cái thái độ nào để mà phải bỏ đi? Chúa không có nói từ từ, Chúa không có nói để đó. Chúa nói sao? Xin giải ra trong Matthew đoạn 5 câu 27. Là Chúa Giê-xu nói về những vấn đề tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Thì Chúa nói phải có một thái độ và một cái phương cách tôi dùng ở đây là hành động quyết liệt, chặt bỏ dứt khoát, thì chúng ta mới có thể ở một cái môi trường của tấm lòng mà Thánh Linh có thể làm việc được. Đoạn 5 câu 27: các ngươi có nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết rằng hễ ai ngó người đàn bà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội thì hãy móc mà quăng cho nó ra xa ngươi đi, thà chịu một phần thân thể phải hư còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Và nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội thì hãy chặt mà liệng cho nó xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Chú nói sao? Cắt bỏ, làm liền, chặt đi. Đó có phải là cái thái độ của mình đối với tội không? Không, vì sao? Thứ nhất là mình không gớm tội tới mức đó. Thứ hai là mình thích có cái thú đau thương của cái tội. Giận người ta vẫn có khoái ở trong đó. Tha thứ nó có cái đau thương, chứ còn giận, nổi giận la vậy, chứ cũng có đã trong đó, phải không? Thành ra mình vẫn thích mấy cái chuyện đó hơn là cái nhịn nhục yêu thương. Cái nhịn nhục yêu thương nó nặng hơn là cái la làng mà chửi đổng hay là làm những cái chuyện mắng nhiếc ở đây. Vì sao?
Vì có những phản ứng bình thường của xác thịt mà nếu chúng ta nắm lấy, giữ lấy bao lâu thì sẽ tiếp tục bị đình trệ bấy lâu.
Chú nói chặt bỏ đi, dứt khoát với chuyện đó. Bởi vì thưa anh chị em, khi tấm lòng của chúng ta không coi vấn đề tội lỗi của mình là quan trọng, thì mình luôn luôn coi tội lỗi của người khác là quan trọng. Người mà coi tội lỗi của mình quan trọng mà cay đắng, mà ăn năn, mà hết lòng để mà bỏ điều đó đi, thì người đó hiểu rằng người bên cạnh mình tội lỗi cũng nặng nề lắm, cho nên cái tấm lòng rất dễ để mà tha thứ. Còn cái người mà tội mình thì không thấy, thấy tội người ta không, là bởi vì mình không có nhạy cảm với những gì Chúa nói với mình. Mình chỉ thấy những điều khác của người khác và thấy rằng mình tốt hơn. Cho nên hễ mà mình thấy mình dễ để mà gọi là
du di với tất cả những lầm lỗi của mình, lý luận với những tội lỗi của mình, trong khi đó bắt bẻ những người khác,
cứ đi bắt tội người khác hoài, thì cái lòng đó là lòng đang cay đắng, lòng đó là đang nuôi dưỡng một cái chỗ mà bông trái của công việc Chúa sẽ không phát triển thành đạt như Chúa muốn. Tại sao chúng ta phải dứt khoát với tội lỗi như thế này? Tại sao Chúa nói phải chặt?
Vì nếu không sẽ tái diễn.
Vì chúng ta sẽ làm lại. Một điều mà chúng ta nghĩ về tội lỗi là chúng ta nghĩ rằng tội lỗi xin Chúa tha. Nhưng mà tha thứ không có nghĩa rằng chúng ta không có cái khả năng để làm lại cái tội đó nữa.
Tha thứ không có nghĩa là cắt bỏ khả năng tái phạm. Đây là một tiến trình của sự thánh hóa trong quyền năng của Thánh Linh. Và qua tiến trình đó, Chúa giúp chúng ta thắng hơn tội lỗi, vượt qua tội lỗi, bỏ qua đi những thói quen tội lỗi.
Cho nên khi mà chúng ta nghe Chúa nói đây là Chúa nói là phải làm sao đó mà tội lỗi của con rất khó để làm, rất khó để mà phạm tội trong đời sống, đi con đường của đời sống, làm những chuyện theo lời của Chúa để không cái khả năng hay là không có cái phương tiện, không còn cái môi trường để mà phạm tội nữa.
Và đó là công việc mà chúng ta phải thực hiện, phải dứt bỏ tội lỗi. Vì nếu không, chắc chắn đây là sự giả định của Chúa, chúng ta sẽ tái phạm, chúng ta sẽ đi trở lại trong con đường cũ. Trừ ra là chúng ta cắt đi phương tiện để phạm tội trở lại.
Bây giờ đó, mình biết là mình cay đắng hay là mình biết có những vấn đề khó khăn trong đời sống, mà mình chỉ thưa Chúa, xin Chúa tha tội thôi, mà không có đi cái bước của sự cắt bỏ đó,
thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào con đường cũ, trở lại với vết xe cũ. Cho nên đây là bước đi của đức tin, bước đi của sự nhờ cậy Chúa, dứt bỏ tội lỗi.
Cãi nhau cũng chừng đó chuyện, lặp đi lặp lại cũng chừng đó chuyện. Thứ hai, để mà có thể giải quyết vấn đề, phải làm những cái hành động quyết liệt. Chứ không phải là chỉ cầu nguyện thôi, cũng phải là mong muốn thôi, chứ không phải là kêu la với Chúa thôi.
Chẳng hạn như bây giờ chúng ta để rất nhiều thời giờ để lên mạng lưới điện toán, để xem những chuyện không nên xem, để vào những chỗ không nên vào. Thì cầu nguyện kêu xin sự tha thứ thì cũng không đủ để mà giải quyết vấn đề. Phải cắt bỏ phương tiện để không còn lên mạng được nữa. Phải khóa lại những chỗ không nên vào. Phải thay đổi hoàn toàn thứ tự ưu tiên, phương cách sử dụng thì giờ. Tất cả những điều này đòi hỏi kỷ luật của sự vâng phục, kỷ luật của sự đáp ứng với lời Chúa và sự dứt khoát không phải bởi ý riêng mình hay là sức riêng mình, nhưng trong ý Chúa.
Cái tay phải chặt nó ra, tức là chúng nó là dứt khoát với mấy cái chuyện đó. Không có lại Chúa, con yếu đuối quá, xin chúng nó theo lời mà Chúa chỉ dạy, giải quyết vấn đề. Có những cái sự khó khăn của mình là chẳng hạn như không bao giờ nói xin lỗi được, thì bây giờ phải tập nói cái đó.
Giờ bước đầu có lẽ khó khăn, nhiều khi đau đớn nữa.
Giống như là chặt tay chặt chân, thì mình cũng phải nói thôi, vì đó là cái chỗ giải quyết vấn đề. Cái nữa là Chúa nói là không ngừng lại giữa chừng được. Nghĩa là khi mình giải quyết vấn đề này, không có giải quyết một chỗ tới mức rồi thôi. Chứ không nói con mắt thôi, mà Chúa nói là con mắt hữu hơn. Giữa hai con mắt kia quan trọng hơn con mắt này đi. Nếu mà nó là quan trọng nhất của con, Nếu là cái chuyện con yêu thương hơn hết, cái tay phải là thay thuận nhất của con chặt luôn. Cái chuyện gì mà nó thích hợp với con chặt hết. Vì sao? Không ngừng lại được, không ngừng ở giữa được. Không có nói lại Chúa con tới đây thôi. Thì sao? Thì nơi chỗ đó, sự thay đổi đó nó mới mở ra một cái con đường sống ở trong cuộc đời mà Chúa có thể làm cái bông trái của Thánh Linh.
Trong đời sống có những sự liên hệ mà không thể vấn vương được.
Mình cứ lây dây lây dưa miết thì không có cái gì khác xảy ra trong đời sống nó được, trừ ra là Chúa nó cắt bỏ. Có những chuyện mình nói là không thể đi con đường đó, không nói lời đó được nữa.
Thì chúng ta phải có một thái độ dứt khoát, bằng lòng bỏ đi tất cả những chuyện đó thì trong đời sống những bước tới Chúa mới làm công việc của Chúa được.
Hôm nay chúng ta học là học nơi chữ bỏ. Tại vì không có chữ bỏ thì cái đó không ở với nhau được, không sống được, không ra cái bông trái được. Sự bỏ đó không đến từ nơi mình, tại vì chính chúng ta không bỏ được. Nhưng mà chúng ta phải thưa với Chúa rằng nếu Chúa muốn con bỏ điều này thì xin Chúa cắt bỏ nó ra khỏi con ngay bây giờ. Khó bao nhiêu, xin Chúa làm mà làm ngay bây giờ. Và con mọi điều tới con giao cho Chúa. Rồi mỗi lần thấy nó thì cứ xin Chúa, chạy tới với Chúa. Đi con đường đó thì Chúa sẽ tiếp tục lấy ra. Còn mình nói, Chúa hiểu mà, con người yếu đuối, tại bà nội con ở đó bỏ con vô góc nhà, hay là tại ba con là tại riết đó, thì sẽ không có cái sự giải quyết. Tại vợ con, tại chồng. Ở đây là khi vấn đề mà thấy được trong lòng của chúng ta thì Kinh Thánh nói sao? Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, tình trạng không yêu thương của tấm lòng, buồn giận tức mình, những cái cảm xúc mà nó tới ra từ tấm lòng không yêu thương, kêu rêu ra một cái thái độ, một nhìn nhân sinh quan, nhìn những người khác, nhìn cuộc đời ra cái thái độ này, rồi mắng nhiếc những cái hành động mà nó xảy ra trong cuộc đời của mình, lời mình nói, chuyện mình làm, mình không thấy đâu. Người khác nhìn xung quanh nói tại sao anh nói đó được, tại sao cổ làm nó được. Vì sao? Vì mình đi cái con đường này nó dẫn mình tới chỗ không phân biệt được tội
trong đời sống của chúng ta nữa.
Cho nên chúng ta xin Chúa rằng giúp cho chúng ta để có thể trước hết học sự tha thứ dồi dào bằng cách bỏ những điều Chúa chỉ ra trong ơn của Chúa. Hành động một cách quyết liệt trong những chỗ mà Chúa chỉ ra đó. Thì bước tới chúng ta mới có thể bước đi trong sự tha thứ, hòa thuận toàn vẹn và đi con đường hy sinh mà Chúa có thể nói rằng
tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Tôi biết là chúng ta đang nghe những lời này thì Chúa chỉ ra cái gì?
Những điều gì Chúa đang chỉ ra đó là những điều Chúa muốn chúng ta giải quyết tức thời, giải quyết cấp bách, giải quyết tức khắc, nhanh chóng. Cho nên đừng lần lửa, đừng du di bái nại, kẻo chúng ta rơi vào ngay con đường cũ hay không? Xin nhờ cậy Chúa. Đến với Chúa để Chúa thêm sức cho mỗi chúng ta và giải phóng chúng ta theo sự thương xót của Ngài.
Thật là tuyệt vời, cuộc đời này con đi, Chúa luôn cạnh con. Hôm nay đến mãi sau, suốt mọi nẻo đường, Ngài đặt đời con vào trong cánh tay Cha. Lời Ngài dịu dàng ngọt ngào gọi con đến với Cha toàn năng. Xin luôn dẫn dắt con bởi thần quyền Ngài. Lời Ngài dạy con làm theo ý Cha. Con xin trao dâng cả cuộc đời con trong tay Cha yêu thương. Nguyện Chúa năn con nên trọn vẹn cùng Ngài và làm sáng danh Cha. Ngài dùng dẫn đem bao linh hồn con hằng ngày dẫn đưa con. Lời Ngài dịu dàng ngọt ngào gọi con đến với Cha toàn năng, xin luôn dẫn dắt con bởi thần quyền Ngài. Lời Ngài dạy con làm theo ý Cha. Con xin trao dâng cả cuộc đời con trong tay Cha yêu thương. Nguyện Chúa nắm con nên trọn vẹn cùng Ngài và làm sáng danh Cha. Ngài dùng con như đuốc sáng soi muôn nơi, dắt đẹp bao linh hồn nhận biết danh Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngày dẫn đưa con, Ngài dùng con. Nhận biết danh Cha.